cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu đến Matthew đoạn 18, và nội dung chính trong đoạn này nói về con trẻ, chiên lạc mất, cách cư xử trong hội thánh và ẩn dụ về sự tha thứ. Thưa các bạn, trong vài đoạn kế tiếp có vẻ không đưa diễn tiến hoạt động của sách Tin Lành Matthew xa hơn nữa, nhưng chúng lấp đầy những góc tối nổi lên bởi sự chuyển hướng trong nước thiên đàng vì cớ có sự chối bỏ vị vua. Những ẩn dụ mầu nhiệm trong đoạn 13 cho chúng ta biết về những nét chung của nước thiên đàng trong thời đại này, nhưng cũng còn những câu hỏi cần được trả lời. Những đoạn kế tiếp ở đây rất hữu ích để trả lời nhiều câu hỏi trong số những câu hỏi đó. Đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết được rằng sự sanh lại là điều cần thiết để vào nước thiên đàng. Trước nhất, chúng ta cùng tìm hiểu về con trẻ trở nên tiêu đề cho bài học. Mời quý vị cùng xem trong Matthew đoạn 18, câu 1. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng, ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Thưa các bạn, không biết các bạn có khám phá ra dấu hiệu của tham vọng thế tục ở đây không? Có thể là tôi có ý phê bình đó, nhưng tôi thấy là các môn đồ đang nói với chủ đề này, đang nói đến chủ ý này. Có thể hai hoặc ba người trong bọn họ cảm nhận rằng họ xứng đáng được kể là lớn nhất trong nước thiên đàng. Vì vậy, Chúa đã làm một điều cảm động. Mời quý vị xem tiếp trong Matthew đoạn 18 câu 2. Đức Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ. Điều này nói với chúng ta điều gì? Nó cho chúng ta biết về đứa trẻ đến với Chúa Giêsu một cách không do dự. Ở trong sách Mác đoạn 10 câu 14, Chúa phán, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó. Vấn đề không phải là việc đem con trẻ đến với Ngài, nhưng vấn đề là chấm dứt việc người lớn ngăn trở con trẻ đến với Ngài. Chúng ta có thể thấy ở đây một hình ảnh yêu thương. Chúa của chúng ta tiếp nhận những đứa trẻ này và đặt chúng nó trong dòng các môn đồ. Và tiếp đến trong Matthew đoạn 18 câu 3, mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Thưa các bạn, câu kinh thánh này từng bị lợi dụng và bị hiểu lầm. cần nhớ là Chúa Giêsu đang nói về việc biến đổi chứ không phải nói về việc đi ngược trở lại. Một số người cho rằng câu này có nghĩa là các bạn phải trở nên như một đứa trẻ theo khuôn mẫu không bình thường, hay các bạn phải trở nên trẻ thơ trong cách hành xử của mình để có thể vào nước thiên đàng. Chúa không có nói về việc trở lại thành một con trẻ như ngày trước đây, nhưng nói đến việc tiến đến một đời sống mới. Ở đây, Chúa lý giải đến cách suy nghĩ của các môn đồ bằng cách đổi hướng chú trọng của họ, từ chủ đề nắm giữ một vị trí, một địa vị cao trọng trong nước thiên đàng, sang chủ đề chính yếu, đó là trước nhất cần phải biết chắc con đường vào nước thiên đàng. Điều căn bản này được Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 3 câu 3. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Điều quan trọng được nhấn mạnh trong câu này là sự sanh lại. Các bạn phải trở nên một đứa trẻ trong ý nghĩa của sự sanh lại. Khi các bạn được tái sanh là khi các bạn bắt đầu một đời sống mới như một con trẻ về mặt thuộc linh. Rất tiếc thay là có nhiều người không nhận biết đường, lối hay là đời sống thuộc linh thiếu trưởng thành của họ. Khi tôi còn chăm sóc một hội thánh lớn ở thành phố, các bạn phải ngạc nhiên về số lượng yêu cầu của những người gọi là mới tin nhận muốn đến làm chứng. Tôi cảm thấy nó cũng như những người tranh luận về việc các môn đồ, ai sẽ làm lớn trong nước thiên đàng. Chúa của chúng ta nói rằng, nếu các bạn đã được biến đổi, hãy suy nghĩ tuổi thuộc linh của mình. Các bạn phải trở nên như một con trẻ. Có thể nào một đứa trẻ đứng dậy và nói ngay một bài làm chứng không? Có thể nào một đứa trẻ là một chức viên trong hội thánh không? Một chấp sự trong hội thánh không? Khi kể ra những phẩm chức của các chức vụ lãnh đạo trong hội thánh, Phaolô liệt kê rằng người mới tin đạo không được làm. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 6, người mới tin đạo không được làm chấp sự, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Tôi nghĩ rằng Chúa đang nói một điều như vậy ở đây. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu thứ 4, vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Khi các bạn trở lại sự nhấn mạnh về đường vào thiên đàng là sự tái sanh, các bạn thấy người khiêm nhường như một con trẻ là người lớn nhất trong nước thiên đàng. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 6, hễ ai vì danh ta, tức là hễ ai vì danh Chúa Giêsu chịu tiếp một đứa trẻ thế này, tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ nhỏ này đã tin ta sao vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống biển còn hơn. Chúa Giêsu cảnh cáo về sự làm cho con trẻ hay là trẻ em sao vào tội lỗi với một lời rất nghiêm trọng. Chúa nói là ai làm cho đứa trẻ đã tin Ngài sa ngã, thì chính người gây cho đứa trẻ sa ngã sẽ bị cột vào cối đá mà quăng xuống biển. Theo tôi, điều Chúa làm trong phân đoạn này là đặc biệt cho việc chứng đạo các trẻ em trở thành một mạng lệnh thánh. Ngài đặt ưu tiên cho việc đem các con trẻ đến với Đấng Christ. Tôi ca ngợi bất cứ ai làm công việc đó với trẻ em. Không có gì quan trọng bằng sự đó. Có một câu chuyện về ông mục sư Dai Moody. Một buổi tối kia, trong buổi nhóm truyền giảng, ông về nhà. Gia đình hỏi ông, có bao nhiêu người tin Chúa tối hôm nay? Ông nói, có 2,5 người. Gia đình hỏi thêm, ồ, có phải là có 2 người lớn và 1 trẻ em tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa phải không? Ông Moody trả lời, không, không phải. 2 trẻ em và 1 người lớn. Ông giải thích tiếp, người lớn là một ông cụ. Ông ta chỉ có 1/2 cuộc đời để dâng hiến. Ông ta là 1/2. Trẻ em quan trọng hơn. Nhiều năm trước đây, vị mục sư của một hội thánh tỉnh lớn thông báo từ chức. Các chấp sự hỏi ông tại sao? Ông trả lời, cả năm vừa qua tôi chỉ có được 1 người tin nhận Chúa. Đó là Bá Ân. Sau đó Bá Ân là người mở đường cho công cuộc truyền giáo ở vùng cao nguyên. Năm đó là năm lớn nhất mà vị mục sư này có được. Và những câu kinh thánh này Chúa đặt sự nhấn mạnh lớn nhất đến các trẻ em. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 7 đến câu 8. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tai hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cục tai mà vào nơi hàng sống, hơn là còn đủ hai tai hoặc hai chân mà bị quăng vào hồ lửa đời đời. Thưa các bạn, tôi nghĩ không thể có bất cứ lời nói nào nặng nề hơn lời này. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 9 đến câu 10. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi, vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Chúa của chúng ta nói rằng, chúng ta đừng khinh dễ một đứa nào trong các con trẻ. Khi một đứa trẻ trong bọn chúng qua đời, linh hồn chúng nó đến ngay với Chúa. Tất cả các con trẻ được đến thiên đàng đó các bạn. Nếu các bạn đã mất một đứa con trẻ, các bạn hãy biết điều này và nó sẽ là sự an ủi lớn. Chúng nó đi đến nước thiên đàng không phải vì chúng nó vô tội hay là vì chúng nó thuộc về các bạn, nhưng vì Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng nó. Đó là điều Chúa đã nói ở đây. Đừng làm cho chúng sa vào tội lỗi, đừng khinh dễ chúng, hãy để chúng đến với ta. Dầu chúng nó chết, linh hồn của chúng nó đang ở nơi cha ta hiện diện. Có rất nhiều bậc cha mẹ lo lắng về tình trạng đời đời của các con nhỏ của họ. Vua David đã biết về điều này. Khi con trai của ông đến với bà Bathsheba bị bệnh, ông cố làm hết sức cho sự sống của đứa trẻ. Chúng ta thấy điều này được ghi chép lại ở trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 12, câu 15-23. Ông kiêng ăn, khóc lóc và nằm dưới đất cả đêm. Nhưng khi đứa trẻ đã chết, ông đứng dậy, tắm rửa và thay phục vào đền thờ, thờ lại Đức Chúa Trời. Các tôi tớ của ông kinh ngạc bởi những hành động như vậy. David đã giải thích. Khi đứa trẻ còn sống, ta kiêng ăn khóc lóc vì ta nghĩ rằng nào ai biết có lẽ Đức Chúa Trời sẽ thương xót ta và cho đứa trẻ được sống chăng? Nhưng bây giờ nó đã chết. Ta kiêng ăn làm chi? Ta có thể nào làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta. David có sự tin cậy là một ngày kia ông sẽ ở cùng với đứa con của mình. Đây là một lẽ thật rất quý báu. Nhiều đứa con nhỏ qua đời. Tôi cũng mất đứa con nhỏ đầu lòng. Nhưng một ngày kia, một ngày mai vàng son, tôi sẽ ở đó trong nước thiên đàng và tôi sẽ thấy đứa con nhỏ của tôi. Cháu đã được cứu. Tôi còn hai đứa con. Đứa kia ở trên nước thiên đàng. Hai đứa con đang ở đây trên đất. Tôi phải thú nhận rằng tôi lo lắng cho các con ở trên đất còn hơn là đứa đang ở trên thiên đàng. Tôi biết rõ nơi đứa đầu lòng ở đâu. Và một ngày kia, tôi sẽ đi với cháu. Thật là quan trọng để chú ý đến cảm xúc của Chúa Giê-xu về các con trẻ, đặc biệt là trong thời của chúng ta khi có quá nhiều tội ác phạm đến các con trẻ. Mới đây tôi đọc một tin tức về một người mẹ và người cha ghẻ bỏ một cháu gái ở dọc đường xa lộ. Thật là kinh khủng khi đọc tin tức như vậy. Họ chỉ muốn dứt bỏ cháu bé cho khuất mắt để khỏi trách nhiệm, khỏi chăm sóc. Có một số người tin rằng không có quả ngục. Nhưng tôi muốn nói điều này, nếu không có quả ngục thì có một điều gì đó dành cho những kẻ như vậy. Chúa của chúng ta sẽ dùng lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể có được để cảnh giác chúng ta về những phạm tội nghịch với con trẻ. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về ẩn dụ về chiên bị lạc. Đây là một ẩn dụ rất là lạ lùng. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 11. Vì con người đã đến cứu sự đã mất. Con người ở đây tức là Chúa Giêsu. Ẩn dụ này khác với ẩn dụ về con chiên bị lạc ở trong Luca đoạn 15. Chữ chìa khóa của ẩn dụ này là cứu rỗi. Trong Luca đoạn 15 nhấn mạnh về ý nghĩa của việc tìm kẻ bị lạc. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 18 nói về việc cứu kẻ bị lạc. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 12 đến 13. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi thì há chẳng để 99 con lại trên núi mà đi đến kiếm con đã bị lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Hãy chú ý đến cách Ngài kết thúc. Dòng tư tưởng của Ngài vẫn ở trong chữ những con trẻ bé nhỏ. Chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 14. Cũng một thể, cha các ngươi trên trời không muốn một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Ngài sẽ chăm sóc chúng cho đến khi chúng đến tuổi ý thức trách nhiệm. Nhưng các bạn, các phục huynh có trách nhiệm dẫn dắt chúng nó đến với Đấng Christ. Tôi lo sợ là hệ thống trường học của chúng ta hiện nay dùng các con em của chúng ta theo những triết lý nhân bản. Những người trẻ đang trải qua một cái giá kinh khủng trong học đường hiện nay. Quý vị và các bạn ơi, chúng ta có một trách nhiệm rất lớn trước mặt Chúa trong lãnh vực này, tức là lãnh vực dẫn dắt con trẻ của mình đến để thờ phượng Đức Chúa Trời. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về khuôn mẫu cho cách cư xử trong hội thánh. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 15. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Nếu người đó có phạm tội nghịch với các bạn phải đến với người đó. Câu này nói về tội phạm bởi một người tin Chúa. Trách nhiệm thuộc về người bị thương tổn là phải đến với anh em mình, người đã xúc phạm mình, chứ không phải là chịu ngược lại. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 16-17, ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các ngươi đó, thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Có một số người thích để chuyện rắc rối âm ỉ và tìm cách che giấu nó. Đó không phải là cách giải quyết mà Chúa nói với chúng ta. Nếu có một vấn đề giữa hai người tin Chúa, nó phải được giải quyết trong tình yêu thương, hòa dịu và kín đáo. Nếu những cá nhân không thể giải quyết được, phải đem ra trong nhóm. Nếu trong nhóm không giải quyết được, giải pháp cuối cùng là đem đến hội thánh là nơi có thẩm quyền sao hết. Và Chúa kết luận vấn đề này như sau. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 18, quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy điều chi các ngươi buộc ở dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Và điều gì các ngươi mở ở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời. Chúng ta đã học về bối cảnh của câu kinh thánh này trong Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 19. Nếu chúng ta cầm giữ lời Chúa, chúng ta buộc dưới đất. Nếu chúng ta chia sẻ lời Chúa, chúng ta mở ở dưới đất. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 19-20. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Chúa nói rằng, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi. Có phải là Ngài nói rằng, nếu chúng ta đồng ý với nhau về bất cứ việc gì, thì Ngài sẽ nghe chúng ta không? Đúng, nhưng hãy ghi chú điều kiện. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm giao lại, Ngài sẽ nghe bất cứ điều cầu xin nào trình dâng lên trong danh của Ngài. Có nghĩa là, điều đó cũng chính là điều mà Chúa mong muốn. Hay chúng ta có thể nói rằng, cầu xin trong danh của Ngài là cầu xin trong ý chỉ của Ngài. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ là một hình thức đơn giản nhất về tổ chức của hội thánh. Như trong câu 19 là nền tảng mới cho sự cầu nguyện, câu 20 là nền tảng mới cho hội thánh hữu hình, hội thánh đầu tiên bắt đầu từ đó. Như trong sách Công vụ đoạn 2 câu 42 chép rằng, và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu luật mới về sự tha thứ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 21, Phi-e-rơ bèn đến cùng Đức Chúa Giê-su mà hỏi rằng, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần, có phải đến 7 lần chăng? Phi-e-rơ nghĩ rằng ông rất rộng lượng khi nói điều này, vì 2 hoặc 3 lần là số lần mà các bạn có thể tha thứ theo như lời dạy của các thầy dạy luật của dân Do Thái. Phi-e-rơ đã sẵn sàng tha thứ đến 7 lần. Nhưng sự rộng lượng của Phi-e-rơ chỉ là một sự nhỏ nhoi so với định luật mới của Chúa Giê-xu. Mời quý vị cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 22. Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Đó là 490 lần. Đến lúc đó mọi chuyện có thể giải quyết ổn thỏa. Nếu không, cả hai người cũng đến lúc tuổi già. Tới mức đó không còn gì để tính chuyện nữa. 490 lần là mức rất cao và đó là điều Chúa Giê-xu đặt ra. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 23-26. Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con, gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống chân chủ mà xin rằng, thưa chủ, xin giảm cho tôi, thì tôi sẽ trả hết. Tôi đoán rằng, người đầy tớ này xin chủ mình cho trả góp, và tôi nghĩ rằng người chủ này đã đồng ý với lời yêu cầu để cho người đầy tớ trả góp từ từ. Và chúng ta thấy hình ảnh kế tiếp được ghi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 27. Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Tôi nghĩ là Chúa đang dùng một hình ảnh kỳ lạ ở đây để chứng tỏ điều Ngài đặt ra. Số tiền người đầy tớ này thiếu nợ chủ là khoảng 12 triệu đô la. Đó là tôi tạm ví sánh. Đó là một số tiền rất lớn để tha nợ cho một người. Nhưng chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 28 ghi tiếp. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 đa-ni-ơ, thì bóp cổ bạn mà nói rằng, hãy trả nợ cho ta. 100 đa-ni-ơ chỉ bằng khoảng 17 đô la. Đó là tôi tạm ví sánh. Hãy so với số nợ 12 triệu đô la. Nó cách biệt biết là dường nào. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 29-35. Người bạn sắp mình xuống mà nài xin rằng, xin giảm cho tôi, thì tôi trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thực lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ đến mà nói rằng, hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi khá hay lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Ẩn dụ về người đầy tớ được tha thứ, nhưng không tha thứ kẻ khác giải bày nguyên tắc của sự tha thứ. Đoạn Kinh Thánh hôm nay trình bày một nguyên tắc mới, nhưng nó không hoàn toàn là nền tảng căn bản về sự tha thứ cho những người tin nhận Chúa, mà nó được đặt ở trong Ê-phê-sô, đoạn 4, câu 32. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Bởi vì Chúa đã tha thứ tội lỗi của chúng ta, nên chúng ta phải tha thứ cho người khác. Nếu Chúa tha thứ cho chúng ta theo cách chúng ta tha thứ, thì không một ai trong chúng ta có thể được tha thứ. Nhưng sau khi chúng ta trở nên con cái của Chúa rồi, bởi vì chúng ta được tha thứ, nên chúng ta phải tha thứ. Đó là nguyên tắc cư xử của Cơ Đốc nhân. Các bạn thân mến, các bạn có bao giờ nhận được sự tha thứ chưa? Sự tha thứ từ nơi Chúa hay sự tha thứ từ nơi những người xung quanh, đặc biệt là sự tha thứ của những người thân trong gia đình? Nếu các bạn kinh nghiệm được sự tha thứ, thì xin hãy tha thứ anh em mình khi họ phạm với các bạn. Dân tộc Việt Nam của chúng ta trải qua bao nhiêu thù hận, chồng chất. Xin Chúa cho chúng ta thực hành sự tha thứ. Tôi chắc rằng khi các bạn tha thứ nhau, thì chính các bạn sẽ nhận được phước hạnh, mà những người các bạn tha thứ cũng thấy nhẹ nhàng nữa. Sự tha thứ nối kết tình yêu thương, đem lại nguồn vui. Tôi mong ước rằng các bạn kinh nghiệm được điều này khi thực hành sự tha thứ. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.